Bài học 3. Trọng tâm quan trọng hơn cả trong hy vọng của chúng ta là nhận biết rằng Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết và Ngài sống đời đời. Nếu Chúa Giê-xu chết luôn, chúng ta không thể kinh nghiệm sự sống của Ngài. Nhưng Thánh Linh Ngài sống bên trong chúng ta là một trong những tặng phẩm vĩ đại nhất Ngài ban cho. Chúng ta có thể sống với Chúa một phần vì sự chết của Ngài khiến cho chúng ta được sạch trong mắt Ngài. Ngoài ra, sự sống này trở nên thực hữu thông qua việc Ngài đã sống lại từ cõi chết và sống đời đời ở thiên đàng và sống trong chúng ta. Chúng ta được hứa ban cho sự sống vĩnh cửu sau khi chết theo cách này vì đời sống hư nát cũ của chúng ta được loại bỏ, chỉ còn lại đời sống vĩnh hằng. Chúa Giê-xu thực sự là Chúa và thực sự là người. Adam và Eva, người nam và nữ đầu tiên được tạo dựng để sống mãi mãi, nhưng những quyết định gian ác đã giết chết họ. Điều ác là thứ cũng sẽ giết chết chúng ta. Điều ác là lý do tất cả chúng ta đều chết, nhưng Chúa Giê-xu sống đời đời vì Ngài không bao giờ làm điều gì gian ác. Điều này cho thấy Ngài là Đức Chúa Trời, vì chỉ có Đức Chúa Trời mới hoàn hảo. Ngay cả trong sự chết của Ngài, điều ác không thể giết chết Ngài. Ngài tình nguyện từ bỏ sự sống Ngài, và sự chết không thể cầm giữ Ngài, vì Ngài không bao giờ vi phạm. Sự trong sạch của Ngài cho Ngài quyền lấy lại mạng sống. Đó là điều Ngài đã làm. Chúa Giê-xu sống lại, bày tỏ quyền năng, thần tính, nhân tính hoàn hảo và khả năng ban cho chúng ta sự sống, đưa chúng ta trở về từ cõi chết. Nhưng quan trọng hơn cả, Ngài đã sống lại để chúng ta có thể sống trong mối quan hệ thân mật với Ngài mãi mãi. Ta hãy nghĩ đôi chút về điều này. Chúng ta không phải sống cô đơn vì Ngài sống bên trong chúng ta. Chúng ta được đến với Ngài mỗi giây phút trong mọi ngày. Chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài và cảm nhận cảm xúc của Ngài bừng lên trong tim ta. Ngài biết suy nghĩ của chúng ta và Ngài yêu chúng ta. Ngài ban cho chúng ta quyền năng để sống trong sạch. Chúng ta có thể sống trong tình yêu, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền từ, mềm mại, trung tín, tiết chế. Ngài ban cho chúng ta sự sống viên mãn tràn đầy khi chúng ta tìm kiếm sự sống mình trong Ngài. Kinh Thánh có chép rằng lý do chúng ta hiện hữu là để sống trong mối quan hệ gần gũi với Chúa Giê-xu, để sống gần gũi với Ngài hơn bất kỳ ai khác trên trái đất, để yêu Ngài hơn bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai khác, và để vui mừng thờ phượng và vâng phục Ngài mãi mãi. Vì chúng ta hiện hữu để yêu mến Chúa Giê-xu và sống với Ngài, Kinh Thánh gọi Cơ Đốc nhân là nàng dâu của Đấng Christ. Kinh Thánh cũng nói rằng bất kỳ ai chối bỏ Ngài sẽ bị kết tội. Điểm đến cho đời sống chúng ta là vòng tay của Chúa Giê-xu. Không ai ghét Chúa Giê-xu mà lại ở trong vòng tay của Ngài. Trái lại, họ sẽ bị phân tách khỏi Ngài mãi mãi. Đó là nỗi khiếp đảm không mấy ai hình dung ra được. Không có nhiều người nhận ra rằng sự sống và niềm vui chúng ta có được đều đến từ Chúa. Trong cuộc đời, chúng ta được đến với những niềm vui dung dị vì Ngài đã ban cho chúng ta niềm vui. Khi chúng ta qua đời, mọi điều sẽ đi qua hết và lúc đó, hoặc là chúng ta ở với Chúa Giê-xu trong niềm vui bất tận, hoặc chúng ta sống trong nỗi khiếp đảm của việc bị phân cách trong chốn khổ hình. Chúng ta bắt đầu nhận thấy vòng tay của Chúa Giê-xu là điểm đến tuyệt diệu nhất trong vũ trụ. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an và sự sống với Ngài trong hiện tại, và đây là niềm vui lớn nhất trong đời. Bất kỳ người nào có đời sống gần gũi thực sự với Chúa Giê-xu sẽ nói cho bạn nghe rằng Ngài tốt lành hơn mọi thứ. Ban đầu, ý tưởng để Ngài ngự vào tâm hồn của chúng ta có vẻ đáng sợ, vì Ngài phơi bày mọi điều ác trong chúng ta và thúc đẩy chúng ta vâng phục. Nhưng khi chúng ta vâng phục, Ngài mang đến cho chúng ta sự chữa lành ngọt ngào và sức mạnh để sống bền bỉ và tăng trưởng. Nếu bạn theo đuổi Chúa Giê-xu và đầu phục Ngài, Ngài sẽ trở nên niềm vui tuyệt vời nhất cho bạn và Ngài sẽ thay đổi cuộc đời bạn và làm cho bạn trong sạch. Sau khi bạn qua đời, bạn sẽ được vào thiên đàng, ấy là vòng tay của Ngài. Đào sâu, hãy đọc Roma 1:17, 1 Cô-rinh-tô 15:15 và Roma 10:9-10. Có những chi tiết nói về sự sống lại sau khi sự phục sinh đến. Sau đó đọc Đa-nhiên 12:2, Job 19:23-27, Ê-sai 26:19-21, Ô-sê 6:1-2, Dân số ký 21:9. Cũng hay đọc Răng 3:14-15 để hiểu rõ địa chỉ này. Thi Thiên 16:9-10 và Thi Thiên 71:19-24. Có những chi tiết nói về sự phục sinh của Chúa Giê-xu và sự phục sinh dành cho những người chết trong sự trung tín với Chúa, được viết từ rất lâu trước khi Chúa Giê-xu đến thế gian. Hãy viết ra suy nghĩ của bạn về ý nghĩa của sự phục sinh của Chúa Giê-xu với bạn và tại sao bạn nghĩ việc Ngài sống lại từ cõi chết lại quan trọng. Nếu bạn có câu hỏi, hãy trao đổi thẳng thắn với một cơ đốc nhân khác.